Mà người tu đức nhẫn nhục được như vậy thì quý vị thấy đáng khen hay đáng chê? Vậy mới xứng đáng là con của Phật chứ. Còn cái này động tới cái thì thôi, đủ thứ chuyện, nói xấu chịu cũng không nổi, rồi gặp hoàn cảnh thuận nghịch cũng không chịu nổi, bệnh hoạn cũng không chịu nổi, thì người đó là người yếu đuối. Người đó là cái người không có sức chịu đựng. Mà tu hành mà không có sức chịu đựng thì có chịu nổi không? Nói gần nhất là như tôi dạy Phật tử ngồi thiền. Dạy ngồi thiền, quý vị ngồi ban đầu được chừng bao lâu? Chừng 15 phút, cái đau chừng quá. Rồi ngang đó được phép nghỉ chưa? Chưa, phải ráng lên. Ráng lên tới 20 phút thì 5 phút mình ráng đó, có đau lắm không? Đau lắm chứ mà ráng, ráng cái qua 5 phút đó, cùng ráng 5 phút nữa, từ từ cái lên, dần dần. Chứ nếu vừa đau cái nó đau qua cái xã thì chắc 100 năm ngồi cũng 15 phút hoài, phải không? Nó không tiến được. Như vậy thì muốn tiến lên là phải nhờ sức chịu đựng, sức nhẫn nhục. Còn nếu mình không có sức chịu đựng, nhẫn nhục thì tu không tiến. Đó, như vậy thì mới thấy cái tu của chúng ta từ ở trong cho tới ở ngoài, đối với ngoại cảnh, đối với mọi người và đối với bản thân, lúc nào cũng có sức chịu đựng như vậy. Mà chịu đựng như vậy gọi là nhẫn nhục, phải không? Như vậy nhẫn nhục là một sức mạnh hay là yếu đuối? Là ngu phải không? Nó không có phải ngu. Vậy mà Phật tử cái này mình nhẫn nhịn biết cái nó nói mình ngu rồi cứ đua nhau mà cãi lộn, phải không? Như vậy đó không biết ai khôn. Cho nên người Phật tử phải có sức nhẫn nhục, mà từ cái nhẫn nhục đó mọi công việc mình làm mình mới có thể thành công, mình mới đạt được kết quả. Đó là một cái sức tu, tu rất là hay, rất là khéo, chứ không phải là thường. Như vậy thì trên đường tu chúng ta phải tập cái đức tánh nhẫn nhục cho nhiều, cho mạnh, chứ không có để nó yếu. Như vậy thì quý vị thấy điều thứ nhất là từ bi, điều thứ hai là nhẫn nhục. Quý vị ứng dụng được bao nhiêu rồi? Kiểm lại coi, kiểm được bao nhiêu? Như vậy từ bi nhìn lại thấy cũng hổ thẹn, chưa tròn. Nhẫn nhục nhìn lại thì sao? Chắc càng hổ thẹn hơn quá, phải không? Thấy là mình chưa tới đâu hết. Mà tu mà không được vào nhà Phật, không được mặc áo Phật thì không biết mình đứng chỗ nào. Đó là quý Phật tử phải khéo hiểu nhận rồi ứng dụng tu. Chúng ta không thể lơ là được. Đã là con Phật thì phải xứng đáng là con của Phật, mang cái danh nghĩa là Phật tử, là con của Phật mà. Con của Phật mà Phật không cho vô nhà, Phật không cho mặc áo thì buồn quá, phải không? Cho nên phải vào nhà, phải mặc áo của Phật mới là vui, mới xứng đáng. Vì vậy mà hai cái phần trước quý vị phải cố gắng thực hiện. Tới cái phần thứ ba là Phật dạy rằng thấy tất cả pháp không, đó là tòa của Như Lai. Cái tòa Phật ngồi đó là thấy tất cả pháp không. Bây giờ quý vị muốn ngồi tòa Phật không? Mình con Phật mà, có quyền tiến lên tới đó chứ, phải không? Cũng như trong nhà, chỗ cha mình ngồi, mẹ mình ngồi thì mình nhất định, còn trẻ không dám ngồi, chứ già cái mình cũng giống như cha như mẹ vậy đó, cũng ngồi chỗ với cha mẹ, chứ đâu có nói rằng tôi già rồi tôi cũng không dám ngồi chỗ đó. Nghĩa là nhất định mình phải bước vào cái chỗ mà cha mẹ vắng mặt đã đi mình ngồi. Thì ngày nay Đức Phật đã nhập Niết Bàn, cái tòa của Ngài là cái tòa thấy tất cả pháp không. Đó. Mà thấy tất cả pháp không thì là người xứng đáng ngồi tòa của Phật. Bây giờ quý vị biết tất cả pháp không là sao không? Cái chỗ này hơi khó một chút, bởi vì chúng ta với cái mắt phàm tục nhìn cái gì cũng thấy nó thật hết trơn, có cái gì giả đâu, phải không? Mà thấy thật, cái gì cũng thật thì được thật, mất thật, hơn thật, thua thật, cái gì cũng thật hết. Rồi cả ngày chúng ta sống trong phiền não, không có thoát khỏi cái cửa phiền não. Bây giờ phải có cái nhìn thấy tất cả pháp là không thật. Không thật, tại sao không thật? Việc này rất là dễ, bởi vì nhiều người hiểu lầm, nói rằng trong nhà Phật nói tất cả pháp không thì đó là cái lối chấp không. Cũng như có nhiều nơi quý thầy quý cô dẫn cái câu ở các tổ trước nói, thà là chấp có bằng núi Tu Di, không nên chấp không bằng hạt cải. Như vậy thì nói tất cả pháp không thì không biết nó lớn tới bao nhiêu, hạt cải còn không dám chấp, hướng nữa là tất cả pháp đều không. Cho nên cái hiểu đó là cái hiểu lầm. Chứ còn tất cả pháp không thế này, quý vị nghe trong kinh Bát Nhã tụng mỗi đêm đó, quý vị nhớ làm sao? Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, phải không? Nghĩa là sao? Soi thấy thân năm uẩn không thiệt, liền qua hết tất cả khổ nạn. Tại sao vậy? Như chúng ta thấy năm uẩn, trước hết là sắc uẩn, là thân tứ đại. Thân tứ đại này là do đất, nước, gió, lửa hợp lại. Chất cứng của thân là đất, chất ướt của thân là nước, động của thân là gió, ấm của thân là lửa. Trong thân này bốn thứ đó không thể thiếu được một thứ nào, thiếu là chết ngay. Như vậy thì thân này về thể xác do tứ đại hòa hợp mà thành. Đã là tứ đại hòa hợp thành, cho nên nó khi mà một thứ thiếu rồi thì những thứ khác cũng bại hoại theo. Mà cái thứ thiếu dễ thấy nhất là cái thiếu nào? Cái thiếu hơi thở, phải không? Khi thở khì ra mà đừng có mượn trở lại thì sao? Nó chết, thiếu một chút cái là chết ngay. Thì như vậy nó thiệt không? Nếu nó thiệt thì thở, không thở cũng không sao, nó cũng vẫn nguyên vẹn. Bây giờ thở khì ra, tức là trả ra mà không hít vào cái là chết ngay, thì thiệt được không? Vậy mà chúng ta cứ thấy nó thiệt. Bởi thấy nó thiệt cho nên cái gì quyền lợi của thân mà ai đó họ chặn, họ giữ lại, mình tức không?